thể bản giác nhiều khi bỏ qua. Nhưng ở đây pháp sư dặn là chúng ta phải sám hối, không có thì phạm khinh cấu tội. Đấy. Giờ con giảng thì thế nào là trí thể bản giác là đại bồ đề tâm. Theo con gọi là trí thể, cái bản chất của nó là trí tuệ. Đó. Cái bản giác của chúng mình bản chất là trí tuệ, đó mới thật là thân thể của mình. Còn cái thân này mà chúng ta cứ nhận là thân thể đó thì nó làm bằng gì? Nó làm bằng gì? Nó làm bằng đất nước gió lửa. Thế cho nên mai đây bỏ vào quan tài chôn xuống đất. Cho nên cái này không phải mình, không phải thân thể của mình. Cái bản giác, thế nào con gọi là bản giác? Cái của nó là đứa nào? Của đứa nào?
Của con.
Thế sao lại bảo của nó? Vậy giác bổn gốc của mình, cái tánh giác bổn gốc của mình, cái giác chúng ta có mấy giác quan? Cái sáu giác quan. Tức là có phải con mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, cái ý, gọi là sáu giác quan, có phải không?
Dạ.
Thế chúng ta có sáu giác quan. Thế cho nên cái giác quan nghĩa là gì? Giác quan không phải chữ quan, đây không phải quan sát. Chữ quan đây là cơ quan. Cái cơ quan để nó giác, để nó biết. Cái cơ quan để biết thấy gọi là con mắt. Cái cơ quan, cái bộ máy, cái cơ quan để biết nghe gọi là cái tai. Đấy. Thế là chúng ta có sáu giác quan, nghĩa là sáu cái cơ quan để giác biết. Thế mà bây giờ vậy thì đó là chữ giác. Vậy thì thấy, nghe, ngửi, nếm, biết nói, biết giơ tay. Đấy. Đó là thì gọi là tánh giác. Thế mà bản giác nghĩa là? Tức là cái giác của mình. Cho nên gọi là bổn gốc. Đấy, ở bụng mẹ ra khóc oe oe. Mình đã biết đau, biết ngứa, biết vui, biết khổ. Có cái tánh biết, có cái tánh giác. Cho nên cái giác này mình đã có từ bao giờ. Cho nên gọi là bản, nghĩa là nó vốn có, vẫn gốc. Nó là mình là nó. Đã có từ bao nhiêu kiếp, từ xa xưa. Đấy là gọi là bản giác. Thế cái thể chất của cái bản giác ấy là trí tuệ. Thế cho nên gọi là trí thể bản giác. Đấy, cái ấy gọi là đại bồ đề tâm. Thế nào là bồ đề tâm? Nói chữ bồ đề là nói tiếng Ấn Độ. Nói tiếng Tàu thì gọi là bản giác. Đấy, nó là một cái gọi là bồ đề tâm. Thế thì tánh bồ đề của mình, tức là cái tánh biết của mình, tức là cái tánh A-di-đà, đang biết nói, đang biết thấy, đang biết nghe đây, chính là tánh A-di-đà. Cho nên Phật dạy chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thế nào gọi là Nam Mô A Di Đà Phật? Tàu người ta dịch là quy y. Chữ y nghĩa là nương tựa. Chữ Nam Mô có cái nghĩa là đem hết tâm hồn, đem hết tinh thần, đem cả thân thể quay về nương tựa. Thế đấy, quay về nương tựa cái trí thể bản giác, cái tánh A-di-đà đã, gọi là đại bồ đề tâm. Thế nếu mà mình quên đi ở đây cái giới này, giới số 34 nó gọi là gì nhỉ? Thế nào là tạm lìa tâm bồ đề? Tạm thời thôi chứ không phải là lìa thật. Lìa tâm bồ đề nghĩa là cô đã giác tỉnh rồi mà bây giờ cô quên thì mới gọi là tạm lìa. Chứ còn như con chó con mèo ấy thì nó lìa thật sự rồi, chứ không phải là tạm nữa, bởi vì nó quên hẳn rồi. Còn chúng mình ấy thì bây giờ tạm quên, thế thì mới là giới, mới phạm vào cái giới này gọi là khinh cấu. Chứ mà cô không biết gì đến cái tâm bồ đề của cô không biết gì đến cái tánh A-di-đà của cô thì coi như là không có giới thể, tức là không gọi là Bồ Tát, không có giới thể nữa. Cái đấy tạm tức là chợt mình quên thôi thì gọi là tạm lìa. Thế cho nên ở đây gọi cái tạm đầy một thời gian ngắn là một niệm thôi, có được không?
Không.
Tại sao thế? Là thế nào? Nói đến cái vọng động mà thầy nói đến cái ngu si đã quên cái tánh bồ đề, ở đây đang nói đến cái ngu si, cái quên lìa tâm bồ đề, tức là quên với cái tâm tánh của mình để trở về cái vô minh mà từ vô thủy đến giờ mình vẫn ở trong cái biển vô minh chìm đắm. Hãy quên cái tánh bồ đề tức là trở về cái vô minh. Thế cho nên một niệm thôi, tuy là rất ngắn và thật là tạm thời, bởi vì trông mong rằng niệm sau mình lại nhớ ra. Ê thế nhưng mà ở đây tổ cũng không, Phật cũng không cho. Tại sao? Cái quên này nó có thể làm gốc gây thương tổn cho Phật chủng. Nghĩa là thế nào? Đấy đấy, cái chủng từ cái hạt giống để mà thành Phật. Đã. Nếu mà cô quên, dù là chẳng quên một niệm thôi, mà nếu một niệm ấy mà nó không tỉnh ra ngay, nó lại tiếp cái niệm thứ hai rồi niệm thứ ba, thì riết có thể đi đến cái chỗ cô quên hẳn. Cũng như con chó con mèo bây giờ nó biết gì đâu, quên hẳn, tuy nó vẫn sống với tánh Phật nhưng nó quên hẳn. Thế cho nên ở đây con nói tiếp để ngăn ngừa.
Để ngăn ngừa ma nghiệp, một niệm thoái thất bồ đề tâm, Bồ Tát phải trân trọng sám hối.
Nghĩa là thế nào? Phải nói thẳng là để ngăn ngừa cái si nghiệp. Ở đây gọi là ma nghiệp. Đấy. Để ngăn ngừa cái ngu si, mình sẽ trở về. Mà cái ngu si của mình bây giờ nó đang đặc xịt như cái trái địa cầu. Đấy, kết thành cả quả đất. Cho nên cái ngu của chúng mình nó ghê gớm lắm. Thế mà nếu mà mình mà mất cái Phật chủng, quên mất cái tâm bồ đề thì thôi hẳn. Thế cho nên để ngăn ngừa ma nghiệp thì phải Bồ Tát phải làm sao? Đấy, nếu mà một niệm thoái thất bồ đề tâm, thế một niệm thôi thì Bồ Tát phải thận trọng sám hối. Nếu có một niệm thoái thất, thế nào là một niệm thoái thất? Nghĩa là trong cái niệm ấy là con đã thoái lui, con đã đánh mất, chữ thất là đánh mất cái tâm bồ đề. Trong cái niệm ấy chỉ một niệm thôi Bồ Tát cũng phải sám hối. Chứ đừng nói đến bọn các con thả rông cả ngày đi cái đường mê.
Thế giới này là từng ngày mình phải có từng niệm mình cầu hết
thầy. Đấy, cho nên ở đây Ngài mới dạy chúng mình là mỗi ngày phải 6 thời, ngày đêm 6 thời tụng cái Bồ Tát giới. Bồ Tát giới bổn cơ, chứ không bắt mình tụng cả cái quyển này. Quyển này là giải nghĩa. Bồ Tát giới bổn thì ngắn thôi. Nhưng mà thôi, mình không làm được hoàn toàn thì cũng phải có cái chỗ cố gắng một phần nào, chứ buông trôi thì nó trôi tuột thật sự.
Con thưa là thầy, như có người mà đang tu á, cái gặp những cái phiền não hoặc là gặp những cái hoàn cảnh gia đình nó có nhiều khó khăn á, cho nên ta cứ nghĩ là người ta nghĩ là người ta xả giới, người ta ra đời người ta không có tu nữa, thì có lỗi gì mà có mắc giới và mắc cái tam quy
thì dĩ nhiên những các vị ấy thì khỏi bạn rồi. Để cho khi phiền não nó thổi nó chạy rung như thế thì khỏi khỏi bạn. Đây là nói những vị chân thật tu hành nghiêm cẩn, từng niệm cũng soi lại mình, từng niệm cũng giác tỉnh.